Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 206. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Thiên nhân thông minh hơn chúng ta, căn tánh lợi hơn so với chúng ta. Chúng ta xem thấy trên kinh, Thế Tôn thường hay ở thiên cung tiếp nhận những thiên dương này, lễ thỉnh giảng kinh nói pháp. Phật thường hay khuyên bảo họ đại hỷ đại xả, tế hàm thức. Phước báo của thiên nhân lớn, lớn ở họ tu nhân lớn. Tôi nói họ tu nhân lớn, tu được lớn hơn so với ta. Chúng ta xem họ tu hành, chân thật gọi là tu nhân lớn, đại hỷ, đại xả. Tôi giàu hơn 20 năm trở lại đây. Mỗi niệm nghĩ đến đỡ người già, như vậy xu thế của xã hội hiện tại, chân thật tu hành nhất định phải sau khi thoái hưu. Vì sao vậy? Vạn duyên buông xả, tâm của bạn là định. Khi còn trẻ, bạn có công việc, lo lắng của bạn rất nhiều, suy nghĩ của bạn rất phức tạp, bất lợi ở tu hành. Tu hành nhất định phải sau khi thoái hưu. Con cái của bạn đã trưởng thành, nam cưới, nữ gả, sự nghiệp cũng đều có người kế thừa, thấy đều buông xả, lúc này phải chăm chỉ nỗ lực. Cho nên tôi ở Hoa Kỳ xem thấy khu nhà dưỡng lão của Hoa Kỳ, tôi rất là thích. Xem thấy thôn nghỉ hưu của Úc Châu, cho nên tôi liền có cách nghĩ đến thôn Di Đà này. Các vị phải nên biết, tôi chỉ là nghĩ, không tưởng mà thôi. Tôi không thể nào đi làm. Tôi cả đời vẫn là đi theo Thích Ca Mâu Ni Phật, cả đời giảng kinh Hoằng Pháp dạy học. Những gì khác một mực không nghe, không hỏi. Nếu vừa hỏi đến gì khác, thì công tác Hoằng Pháp dạy học của tôi nhất định liền bị chướng ngại. Nếu như thế gian này người Hoằng Pháp dạy học nhiều, thì tôi sẽ đi làm thôn Di Đà. Vì sao vậy? Có người làm. Hiện tại Hoằng Pháp không có người làm. Tôi không làm vì tìm không được người, đây là bức bách không còn cách nào. Đành phải đi con đường này. Làm thôn Di Đà là hộ pháp làm. Tôi thường hay nói, công đức của hộ pháp siêu vượt Hoằng Pháp. Tôi nói, chưa chắc mọi người tin tưởng. Sau này, tôi xem thấy trong kinh Niết Bàn, quả nhiên Phật có cách nói này. Tôi không nói sai. Khi tôi nói lời nói này, tôi vẫn chưa xem kinh Niết Bàn. Sau khi xem trên kinh Niết Bàn, Phật cũng là có cách nói như vậy. Tôi không có nói sai. Hộ pháp, công đức vượt quá hoằng pháp. Không có người hộ pháp thì Phật pháp không thể thường trụ ở thế gian. Phật pháp có thể trụ ở thế gian, nhất định phải có hộ pháp. Hoằng hộ là một thể, quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nhất là vào thời kỳ mạt pháp. Đây là Thế Tôn trên hội Lăng Nghiêm nói, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu bạn muốn hoằng dương chánh pháp, thật không dễ dàng. Đố kỵ chướng ngại quá nhiều, quá nhiều. Bạn ở trên tinh thần có nhiều đả kích, bạn làm thế nào cảnh giác? Còn có người ác ý phá hoại, bạn làm thế nào để chống đỡ? Không có hộ pháp làm sao có thể thành công? Cho nên tôi thường hay làm thí dụ, người hộ pháp giống như lập trường học. Họ là đống sự của trường. Trường học là do họ thành lập. Nhân viên hoằng pháp là giáo viên trong trường học đó. Giáo viên là do họ mời đến. Giáo dục này làm được thành công, công lao của đống sự trưởng và đống sự, không phải giáo viên. Quốc gia khen tặng, phát tặng bằng khen cho họ, không phát cho giáo viên. Chúng ta xuất gia giảng kinh nói pháp là làm giáo viên, không phải làm đống sự, không phải làm đống sự trưởng. Ở đây đây, cư sĩ Lý Mộc Nguyên, ông là đống sự trưởng. Ông ấy là hộ pháp. Chúng ta là do ông ấy mời đến dạy học, đến để lên lớp. Cho nên cái giáo dục này thành công, có thể làm cho mọi người đạt được công đức, lợi ích thù thắng. Lý Mộc Nguyên giáo hóa, chúng ta nhất định phải hiểu được. Quyết định không thể nói đây là Pháp Sư Tịnh Không ở nơi đó dạy bảo. Không phải. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên dạy. Lời của tôi nói với các vị, đây là lời thật. Đây không phải là tôi khiêm tốn. Đây là đạo lý, luôn phải tường tận. Không có ông ấy trụ trì cái đạo tràng này, họ không mời chúng ta đến chỗ này, chúng ta làm sao có thể đến nơi đây để hoằng pháp? Làm sao có thể đến nơi đây để dạy học? Cái lớp bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp cũng là tôi ở trong lúc giảng kinh đột nhiên nghĩ đến. Cho nên tôi chỉ biết nói. Ông nghe rồi, ông liền thật làm. Ông liền thật thành lập một lớp bồi dưỡng. Vậy là tốt rồi. Tôi liền bị ông ấy buộc chặt. Đành phải ở nơi đây thời gian dài để giúp đỡ ông ấy. Đây gọi là tùy duyên, không phải phan duyên. Nếu như chúng ta chính mình ra bên ngoài lo lắng, trù bị để làm cái lớp bồi dưỡng này, đó chính là chúng ta phan duyên. Phan duyên rất khổ cực, tùy duyên rất tự tại. Chúng ta nói qua Thôn Di Đà, ông ấy thật đi làm Thôn Di Đà. Làm được rất khổ cực. Ba lần cơ hội rồi, chúng ta đều chưa thể đạt được. Hiện tại sau cùng, một biện pháp bất đắc dĩ, các vị xem thấy, ngày nay các vị từ lầu 1 đến, lầu 1 có khoảng đất trống. Trước đây nơi đó là chỗ chất bị, hiện tại dọn đi rồi. Chuẩn bị xây ở nơi đó. Tôi nghe nói phải xây lầu 7 tầng hoặc là 8 tầng lầu. Xây lên rồi, trên giảng đường này của chúng ta lại xây lên thêm 2 tầng nữa. Là dự tính của ông, tương lai có thể ở 400-500 người. đất ở Singapore không dễ tìm được. Tìm qua một năm rồi, khắp nơi đi tìm, sau cùng thương lượng không thành công. Rất không dễ gì tìm được đất trống. Đây là biện pháp bất đắc dĩ, đem cư sĩ Lâm xây cao lên, phát triển hướng lên không trung. Ngày 26 khai công, sắp tới rồi, hôm nay là ngày mấy rồi? Hôm nay là 21 rồi. Ngày 26 là qua 5 ngày nữa. Qua 5 ngày nữa thì khai công rồi, cho nên tôi hôm nay khi vừa bước vào, hy vọng mọi người đều có thể cẩn thận hơn một chút. Bởi vì bên dưới đó là kho chứa gạo cùng mì, còn có rau cải. Nhất định phải cách ly đó ra, bởi vì sau khi khai công, bụi nhất định là khó tránh. Phải phòng tránh bụi bặm, do vì đó đều là thức ăn, phải đặc biệt chú ý đến. Ngày 26 là khai công rồi. Tương lai xây đến tầng thứ 5, cái giảng đường này của chúng ta sẽ bị chút ảnh hưởng. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên cũng đã nghĩ đến, tương lai sẽ đến tầng thứ 5, chúng ta sẽ dời xuống lầu 4 để giảng kinh. Niệm Phật thì dời xuống đại điện bên đó để niệm. Đợi đến khi họ xây đến lầu 7, chúng ta sẽ quay trở lại đây giảng kinh. Đây là một biện pháp tạm thời, cho nên phải xem trọng đối với pháp. Sau khi Phật diệt độ, trung tâm của Tam Bảo, là Pháp Bảo. Những năm gần đây, giáo học của lớp bồi dưỡng chúng ta, thực tế mà nói, chúng ta đều không thể sánh được với bất cứ một Phật học viện nào. Không thể sánh được với người. Thế nhưng các học trò rất là thương yêu đối với cái lớp này của chúng ta. Bạn xem, Phật học viện của người ta đều có một bộ lớn kế hoạch giáo dục. Cái gì là phương châm giáo học? Một đống lớn văn kiện. Chúng ta không có bất cứ thứ gì. Khi người ta hỏi tôi cần tư liệu, tôi không có bất cứ thứ gì. Bạn nói tôi làm sao mà dạy? Chúng tôi cũng không biết được. Chúng ta là từ xưa đến nay, đời đời truyền nhau phương pháp cũ. Phương pháp này bắt đầu từ ai? Tôn giả A Nan bắt đầu. Chúng ta là phương pháp này. Tập giảng tiểu tòa. Chúng ta là biện pháp này mà học thành. Tôn giả A Nan kết tập kinh tạng chính là giảng lại tiểu tòa. Cho nên tập giảng tiểu tòa là Phật giáo đời đời truyền thừa. Bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp bắt đầu từ nơi tôn giả A Nan. Mấy ngàn năm không hề thay đổi. Chúng ta học là phương pháp cũ. Tôi ở Đài Trung cùng học với lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm. Tập giảng tiểu tòa. Lão sư Lý mỗi một tuần giảng kinh một lần. Mỗi thứ năm giảng kinh một lần. Mỗi thứ sáu giảng cổ văn một lần. Tác phẩm của nhà nho. Tôi học kinh với ông. Cho nên mỗi tuần lễ tôi cũng giảng lại một lần. Đem những gì lão sư đã giảng, chúng ta quyết không thể sửa đổi, quyết không thêm vào ý kiến của chính mình, giảng lại một lần. Chúng tôi như vậy mà học ra. Người học cổ văn thì trùng tuyên giảng lại cổ văn. Đây là phương pháp giáo học của Trung Quốc cổ xưa, phương pháp dạy tư thục, phương pháp tú tài nghèo dạy tư thục, không phải phương pháp mới, phương pháp cũ. Phương pháp cũ này có hiệu quả hơn phương pháp mới. Việc này hiện tại mọi người đều thể hội được. Phương pháp cũ có hiệu quả. Có hiệu quả rất thù thắng. Học kinh giáo chỉ có thể học một môn, gọi là một môn thâm nhập. Từng biến mà học tập nhiều lần. Nghiêm khắc mà nói, đến lúc nào thì mới có thể lướt qua tất cả các kinh luận khác. Tiêu chuẩn là khai ngộ. Không khai ngộ thì không được. Không khai ngộ, bạn lướt qua được càng nhiều, tâm tư của bạn càng tạp loạn. Bạn đã học là Phật học thường thức, không phải trí tuệ. Tiêu chuẩn ở khai ngộ. Sau khi khai ngộ rồi, pháp môn nào bạn cũng đều có thể học. Bất cứ kinh điển gì đều có thể xem. Bất cứ người nào giảng kinh nói pháp cũng đều có thể nghe. Vì sao vậy? Bạn có trí tuệ. Bạn nghe nhiều, đọc nhiều, thêm lớn trí tuệ của bạn, tuyệt đối sẽ không sanh ra tác dụng phụ. Nếu trí tuệ không khai, nghe qua cái pháp môn này không tệ, cái pháp môn kia cũng hay. Thế là mọi thứ đều học, thì học loạn rồi. Sau cùng, không thể thành tựu được môn nào. Cho nên nhà Phật là bất cứ một bộ kinh luận nào, bất cứ một pháp môn nào, quyết định là một môn thâm nhập. Tiêu chuẩn của thâm nhập là gì? Là khai ngộ. Đại triệt đại ngộ. Giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Trong thiền tông gọi là đại triệt đại ngộ. Sau khi ngộ, khởi tu, đó chính là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Trước khi chưa khai ngộ, quyết định là một môn thâm nhập. Sau ngộ mới là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cái thứ lớp này, chúng ta phải hiểu. Không nên xem thường bộ kinh này. Sau khi một bộ kinh này ngộ rồi, lời người xưa nói, một kinh thông, tất cả kinh thông. Đây là thật, không phải là giả. Tôi ở Đài Trung, theo lão cư sĩ Lý Bình Nam, 10 năm. Tôi 10 năm chỉ học 5 bộ kinh. Đó xem là rất đặc thù rồi. Người khác thì lão sư không đồng ý. Tôi còn học được 5 bộ. 5 bộ phân lượng đều không lớn. Bộ kinh thứ nhất, A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh. Dường như là thường khi giảng. Đây là bộ kinh điển thứ nhất tôi học. Bộ thứ hai là Phật Thuyết A-di-đà Kinh. Bộ thứ ba là Phổ Hiền Bồ-Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Chính là một quyển. Biệt hành lưu thông cái quyển này. Bộ thứ tư là Kinh Kim Cang. Bộ thứ năm là Kinh Lăng Nghiêm. Căn gốc của tôi là ở bộ Lăng Nghiêm. Dùng công phu rất sâu. Đây là 10 năm ở Đài Trung. Kinh Hoa Nghiêm, tôi thỉnh lão sư Lý giảng, đó là 8 bạn cùng học. khởi phát thỉnh lão sư ngài giảng bộ kinh này. Giảng kinh này là do nguyên nhân gì? Có một lần ngài diễn giảng ở thôn Trung Hưng Tân, chúng tôi là chúng thường tùy, lão sư đến nơi nào chúng tôi đều là đi theo đến nơi đó, không rời khỏi bước nào. Ngài ở ngay trong lúc diễn giảng, nói ông sanh tử tự tại, muốn ở thêm vài năm thì ông có thể làm được, muốn lúc nào giảng sanh thì ông cũng có thể làm được. Chúng tôi nghe rồi rất kinh ngạc. Vì sao vậy? Nếu như ông không có cái công phu này, ông nói lời nói này là đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là đọa A Tỳ địa ngục. Lời nói này không thể tùy tiện nói. Sau khi chúng ta nghe rồi, tôi tìm mấy vị đồng học thương lượng. Lão sư có cái công phu này, chúng ta muốn ngài thường trụ thế gian. Thường trụ thế gian thì phải làm sao? Tìm bộ kinh lớn. Bộ kinh lớn nào dài để ngài từ từ giảng, trái lại ngài một tuần lễ giảng một lần. Cho nên chúng tôi 8 người bạn cùng học cùng nhau mời ngài giảng kinh Hoa Nghiêm. Vào lúc đó trên tay tôi có một bộ Hoa Nghiêm kinh sớ sao, sách đóng bìa của đại sư Thanh Lương 40 tập. Tôi đem sách này cúng dường lão sư, mời ngài giảng bộ kinh này là hy vọng ngài thường trụ thế gian. Ông mỗi tuần lễ giảng một lần, bên cạnh còn có phiên dịch tiếng đài. Ông giảng kinh 1 tiếng rưỡi đồng hồ, phiên dịch tiếng đài chiếm hết phân nửa thời gian, một lần chỉ có 40 phút đồng hồ. Một tuần lễ giảng 40 phút, tôi dự tính bộ kinh này ngài sẽ giảng đến 50 năm. Cho nên mục đích là muốn ngài thường trụ. Tôi đi nghe kinh, tôi nghe được một quyển. Kinh Hoa Nghiêm tôi nghe qua quyển thứ nhất, phía sau không cần nghe, tôi đều biết giảng rồi. Cho nên ngài giảng ở Đài Trung, tôi giảng ở Đài Bắc. Đây chính là nói rõ, một kinh thông, tất cả kinh thông. Tôi nghe một quyển, nghe qua lão sư cái cách giảng thế nào, tôi liền tường tận. Bởi vì mở đầu của Kinh Hoa Nghiêm rất không dễ dàng. Vừa mở đầu, kinh văn không phải ngắn. Tổng cộng kinh văn có 11 quyển rưỡi. Kinh văn này thực tế mà nói, giảng không ra ý nghĩa nào. Giảng đến sẽ làm cho người nghe ngủ gật. Khi đọc, đều sẽ làm cho người đọc mệt mỏi. Giảng thì làm sao giảng được hay? Cho nên nghe một quyển, nghe xem cách giảng của ngài thế nào. Sau khi tôi nghe ngài giảng rồi, tôi hiểu, thì ra trong bộ kinh văn này thấy đều là ý nghĩa biểu pháp. Toàn bộ đều là ý tại ngôn ngoại. Sống động không phải khô cứng. Hiện tại các vị nghe tôi giảng, hiện tại tôi giảng đến quyển thứ mấy rồi? Các vị có biết hay không? Giảng đến quyển thứ mấy rồi? Quyển thứ 5 à? Quyển thứ 7. Hiện tại tôi giảng quyển thứ 7. Kinh văn là 11 quyển rưỡi, hiện tại mới giảng đến quyển thứ 7. 7 quyển này đã giảng không ít thời gian rồi. Vẫn không tệ, vẫn không làm cho mọi người ngủ gật trong giảng đường. Phía sau liền có vị đạo. Cái giai đoạn này qua đi rồi, giải phân, vậy thì rất là thú vị. Đến đoạn sau thì dễ giảng, khó giảng nhất là phần mở đầu. Đại đức học Hoa Nghiêm đều cảm giác rất khó giảng. Tôi năm xưa khi ở Đài Bắc giảng Hoa Nghiêm, Đài Bắc có một vị lão pháp sư, lão pháp sư Nam Đình của Hoa Nghiêm Liên Xã. Vì lão pháp sư này rất rất khó được, là một vị trưởng giả rất là thương yêu đối với tôi. Khi tôi mới học Phật làm cư sĩ, thường hay thân cận vị lão pháp sư này nghe ông giảng kinh. Tôi năm đó giảng kinh Hoa Nghiêm ở thành phố Đài Bắc. Ông đã từng hỏi lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm. Lão cư sĩ Triệu này ngày ngày đến nghe tôi giảng. Ông hỏi Triệu lão, ông hỏi phía trước kinh Hoa Nghiêm Pháp Sư Tịnh Không có cách giảng như thế nào? Thật khó giảng. Cho nên, tinh thần hiếu học là then chốt thành công của chúng ta. Pháp Sư Nam Đình tuổi tác lớn đến như vậy. Tôi ngày trước giảng kinh ở Phật học Đại Chuyên giảng tòa. Ông thường đến nghe. Ông là trưởng bối của chúng ta, là một đại đức. Chúng ta gặp ông nhất định phải đảnh lễ. Cho nên ông cũng rất kỹ xảo. Tôi lên bục giảng, ông mới bước vào. Khi tôi giảng kinh xong, vừa xuống thì ông đã đi rồi. Trước sau, ông không để tôi đảnh lễ ông. Cho nên đây là thương yêu bội phần đối với hậu bối. Chúng ta rất là tôn kính đối với ông. Đây là nói, Pháp bảo, chúng ta phải xem trọng, phải chăm chỉ nỗ lực học tập, mới gọi là chân thật cung kính. Đương nhiên, chúng ta phải yêu tiếc trân trọng đối với pháp vật, kinh sách. Đây là việc nên làm, càng quan trọng hơn. Phải vận dụng nó một cách thỏa đáng, thành tựu trí tuệ của chính mình. Việc này không thể không biết. Thứ ba, Tăng Bảo. Tăng Bảo là người xuất gia. Hình tượng của người xuất gia rất đáng quý. Người chân thật học Phật không cần phải đi xem họ làm những gì. Không cần đi hỏi những thứ này. Chỉ xem biểu hiện bên ngoài. Cạo đầu, mặc trên người áo cổ tròn, tay rộng. Chúng ta liền phải nghĩ đến. Tăng là ý nghĩa gì? Làm thế nào thực tiễn nó vào ngay trong đời sống của chính mình? Khi các vị thọ tam quy đều đã đọc qua quy y tăng chúng trung tôn, nhà Phật gọi là chúng, hiện tại chúng ta gọi là đoàn thể. Con người không thể tách khỏi đoàn thể để độc lập sinh sống. Đoàn thể nhỏ nhất là gia đình. Vợ chồng, con cái, gia đình nhỏ. Trong gia đình lớn, còn có cha mẹ, hoặc là có ông bà nội, anh em chị em, anh chị em họ thành một gia đình lớn. Đó là một đoàn thể tương đối lớn. Quốc gia, đây là đoàn thể thế gian lớn nhất. Chúng là ý nghĩa của đoàn thể. Chúng trung tôn chính là thế gian bao gồm trong tất cả đoàn thể là một đoàn thể đáng được người tôn kính. Vì sao vậy? Đó là đoàn thể hòa thuận, gọi là hòa hợp tăng. Cái đoàn thể này tuân thủ sáu giới điều mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, gọi là lục hòa kính. Cái đoàn thể này ở trên kinh Phật thường nói, chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần cung kính ủng hộ. Cho nên nó là tôn quý nhất bao gồm trong tất cả đoàn thể thế xuất thế gian. Chúng ta cung kính đối với nó chính là phải học tập. Gia đình chúng ta phải hòa thuận. Chúng ta ngày nay hoặc là kinh doanh một công ty hàng hiệu, ông chủ công ty hàng hiệu cùng công nhân phải hòa hợp. Lớn đến như một quốc gia, lãnh đạo của một quốc gia phải hòa hợp với người bị lãnh đạo, thì đã thực tiễn cung kính tăng bảo. Cho nên không nên xem người xuất gia họ làm cái gì, việc đó không liên quan gì với chúng ta. Chúng ta xem thấy cái tướng này, nhắc nhở chính mình phải tu lục hòa kính. Người xuất gia thân tâm thanh tịnh nên gọi là sáu căn thanh tịnh, không nhiễm một trần. Đây là chúng ta phải nên học tập, phải nên bắt chước làm theo. Sau khi Tịnh Tông học hội thành lập, chúng ta chú trọng tu hành, tu sửa tất cả tư tưởng, hành vi sai lầm của chính bản thân mình. Chúng ta từ trong kinh luận tiết lục ra 5 khóa mục, không thể quá nhiều thì không thể nhớ. Không thể nhớ thì cũng bằng không được lợi ích gì. Cho nên người hiện đại chúng ta tu học khóa mục càng đơn giản càng tốt. 5 cái khóa mục này, cái thứ nhất là tịnh nghiệp tam phước. Đây là nền tảng. Trong đây nói 3 điều. Cần thiết phải làm. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất. Bạn đem câu này làm cho được, phước báo trời người, bạn liền đạt được. Đây là phương pháp tu học. Phước báo trời người. Điều thứ hai, là từ cái nền tảng này mà nâng lên trên cao. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Phước nhị thừa chính là phước báo của A-la-hán cùng Bích Chi Phật. Từ ngay chỗ này mà cắm gốc. Điều thứ ba, phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, tụng đọc đại thừa, khuyến tấn hành giả. Phước báo của Bồ Tát. Cho nên có người muốn hỏi, Phật Pháp rốt cuộc vậy các vị tu học cái gì? Bạn đem ba câu này nói cho người ta nghe thì đúng rồi. Cho nên Đại Thừa Bồ Tát, 3 điều 11 câu này là viên mãn. Tôi giảng kinh cũng thường nói, nếu như chúng ta đầy đủ điều thứ nhất, niệm Phật giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, sanh cõi phàm thánh đồng cư, bạn đầy đủ 2 điều, tổng cộng có 7 câu, bạn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh cõi phương tiện hữu dư. Nếu như bạn đầy đủ 3 điều này, tổng cộng 11 câu, bạn đều làm được. Bạn sanh cõi thật báo trang nghiêm. Đây là cơ bản giáo nghĩa của Phật Pháp. Chúng ta học Phật, học không tốt, chính là lơ là đi những việc này. Chúng ta ở trong gia đình có thể xử tốt được với cha mẹ hay không? Có thể có cái tâm hiếu thuận hay không? Nếu như hiềm ghét tư tưởng người già, cổ hữu, hữu hóa, không theo kịp thời đại, vậy thì không được rồi. Đây là đại bất hiếu. Hay nói cách khác, cửa Phật bạn vĩnh viễn không thể bước vào. Bạn niệm Phật có niệm được tốt hơn. Mỗi ngày niệm 10 câu Phật hiệu, khi lâm chung A-di-đà Phật cũng sẽ không đến tiếp dẫn bạn. Vì sao vậy? Bất hiếu cha mẹ. Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người đại hiếu. Không có người nào là người bất hiếu thuận mà có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc. Niệm Phật có tốt hơn cũng không thể giảng sanh. Phật dạy bảo chúng ta không sai. Vừa mở đầu liền đem việc này dạy cho chúng ta. Cho nên bất hiếu cha mẹ, bất kính sư trưởng, niệm Phật không thể giảng sanh. Bạn xem lời nói này, đến chỗ này vẫn là cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, luôn là niệm niệm không quên, tri ân báo ân. Người giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, không có người nào là không hiếu thuận, không có người nào là vong ân phụ nghĩa. Nhất định phải hiểu được cái đạo lý này. Cho nên trong Tam Bảo, hình tượng của Tam Bảo, Phật Bảo cùng Tăng Bảo hoàn toàn là nhắc nhở chúng ta. Thấy được Phật thì phải nghĩ đến ân đức của Phật. Nhìn thấy Tăng thì phải nghĩ đến Phật dạy cho chúng ta sáu phép hòa kính. Cho đến Pháp Bảo, không chỉ phải tôn kính, nhất định phải chăm chỉ, nỗ lực, học tập. Kinh luận của nhà Phật quá nhiều. Bắt đầu học từ đâu? Nhất định phải có lão sư chỉ dạy. Lão sư chỉ dạy, nhất định là tuần tự tiến dần. Cho nên tôi theo lão cư sĩ Lý Bình Nam học Phật. Bộ thứ nhất dạy tôi là A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh. Kinh này là kinh tiểu thừa. Phật Pháp Đại Thừa xây dựng ở trên nền tảng của tiểu thừa. Tiểu thừa giáo bạn chưa học, bạn làm sao có thể học Đại Thừa? Bộ kinh điển này không dài, là một bộ kinh điển nhỏ. Bên trong quan trọng nhất chính là dạy bảo chúng ta cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng. Liền dạy hai câu này. Vô hữu hư ngụy, xiểm khúc chi tâm. Ba câu này đều ở trong đây. A Nan Vấn Sự Phật Kiết Hung Kinh chính là nói cái này. Vậy chúng ta phải thân cận minh sư. Phật nói rõ thân cận một vị lão sư tốt. Phải dùng tâm thái như thế nào để học tập cùng với lão sư? Khi học tập, phải nên chú ý những chỗ nào? đều giảng được rất tường tận, rất tỉ mỉ. Chúng ta chưa học qua, không hiểu được phụng sự sư trưởng. Bạn chưa học qua. Vào thời xưa, từ nhỏ cha mẹ dạy. Hiện tại cái xã hội này không giống như ngày trước. Vợ chồng đều phải đi làm, đều phải làm việc. Đối với việc dạy dỗ con cái thì lơ là. Giáo dục con cái thì giao cho ai? Giao cho người làm trong nhà vậy. Chính mình thành công rồi, thế hệ sau thì bị hỏng hết. Tỉ mỉ nghĩ xem, được không bằng mất. Đến khi bạn hối hận, quá trễ rồi, không còn kịp nữa. Nếu bạn muốn thế hệ sau tốt hơn so với đời này của chúng ta, thì bạn phải rất chăm chỉ mà gánh vác trách nhiệm giáo dục con cái. Cái đại đạo lý trong đây ảnh hưởng cũng rất là lớn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ vận dụng mấy câu nói trong Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn của Đại sư Tịnh Am. Nhược vô thế gian sư trưởng, tắc bất tri lễ nghĩa. Nhược vô xuất thế sư trưởng, tắc bất giải Phật Pháp. Bất tri lễ nghĩa, tắc đồng ư dị loại. Bất giải Phật Pháp, tắc hà dị tục nhân. Đây là nói, thế xuất thế gian, lão sư là quan trọng. Cha mẹ sinh chúng ta, lão sư dạy bảo chúng ta. Thế nhưng, học trò làm sao hiểu được tôn sư trọng đạo? Việc này nhất định là cha mẹ phải dạy. Học trò, tại vì sao phải tôn trọng lão sư? Tôi hiểu rõ. Người hiện tại không hiểu. Tôi vẫn nhớ được khi tôi 7-8 tuổi. Lần đầu tiên đến trường tư thục đi học. Tôi học tư thục đại khái chỉ học được hơn 2 tháng. Thời gian không dài. Cái tư thục này là ở trong một cái từ đường. Chúng tôi ở nơi nông thôn. Thế nhưng, ở nơi đó của chúng tôi, văn phong rất thạnh. Các vị đều biết được, Trung Quốc vào thời xưa có một đồng thành phái. Chúng tôi là thuộc về đồng thành phái. Cho nên ở mấy cái khu vực này, đại khái có 3-4 cái huyện. Đồng Thành, Thư Thành, chúng tôi là ở Lô Giang, Xà Hồ huyện. Mấy cái thành phố này trong nông thôn đều đi học. Không ai không đi học. Văn phòng rất thạnh. Tiên sinh tư thục, đại khái đều là tú tài của nhà Thanh. Mượn từ đường nơi đó để nhận mấy học trò. Học trò nhân số không nhiều, chỉ có 10 mấy người. Tuổi tác lớn nhỏ không đồng. Tuổi tác nhỏ như chúng tôi 6-7 tuổi, lớn thì có 10 mấy tuổi, có 15-16 tuổi. Đều là lên lớp ở trong cái từ đường. Mỗi một người đọc sách của chính mình. chúng tôi vào học. Ngày đầu tiên vào học, cha mẹ dẫn chúng tôi đến gặp lão sư. Tôi thì phụ thân dẫn đi, mẫu thân không đi. Mang theo lễ vật, đó là cúng dường lão sư. Bước vào học đường, trong các từ đường, trong đại điện từ đường, có thờ phụng bài vị của Khổng Lão Phu Tử, Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư, cũng ở nơi đó. Trước tiên hướng đến bài vị hành lễ. Vào lúc đó là lễ xưa, ba lần quỳ chín lần khấu đầu. Cho tôi ở phía trước, tôi ở phía sau. Trước tiên lại bài vị của Khổng Lão Phu Tử. Sau khi lại xong, cha tôi cung kính mời lão sư ngồi trên ghế. Cha tôi hướng dẫn tôi. Cũng là ông ở phía trước, tôi ở phía sau. Cũng giống như lại bài vị của Khổng Lão Phu Tử vậy. Hướng đến lão sư hành lễ ba lần quỳ chín lần khấu đầu. Bạn nghĩ tưởng xem, chúng ta làm trẻ nhỏ, xem thấy ba ba cung kính đối với lão sư như vậy, có thể không cung kính với lão sư hay sao? Việc này phụ thân đã làm cho tôi xem. Cha mẹ cung kính như vậy, mang tặng lễ vật cho lão sư. Lão sư nếu không cố gắng mà dạy học trò, bạn có thể xứng được với gia trưởng của người ta hay sao? Thật gánh trách nhiệm. Không như hiện tại, lão sư hiện tại nếu như quản học trò mà nói, gia trưởng của học trò sẽ đi cáo trạng, vậy thì phải làm sao? Không có sư đạo. Học vấn làm sao có thể thành tựu? Học vấn từ đâu mà có? Từ trong tâm cung kính mà có. Như Đại sư Ấn Quang nói được rất hay, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Hiện tại chúng ta đối với lão sư, một phần tâm thành kính cũng không có, làm sao có được lợi ích? Chúng ta có thể khởi tâm cung kính đối với lão sư là cha mẹ vậy. Không phải cha mẹ chỉ nói ngoài miệng, còn làm ra cho chúng ta xem. Chúng ta theo sau bái lại. Lời của lão sư nói, làm sao dám không nghe? Tự nhiên là y giáo phụng hành. Người xưa hiểu được, hiện tại thì không có người hiểu. Hiện tại dạy học rất khó. Cho nên nghĩ lại, thật tại, thật bi ai. Trên kinh điển, Phật thường hay gọi là người đáng thương. Chân thật là người đáng thương. Không hiểu lễ nghĩa. Lễ là lễ tiết, nghĩa là đạo nghĩa. Làm sao có thể thành tựu? Năm xưa, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đài Trung cũng thành lập một lớp nghiên cứu Phật học, gọi là lớp nghiên cứu nội điển. Chiêu nhận 8 học trò. 8 học trò đều là tốt nghiệp đại học. Tham gia qua lớp giảng của Từ Quang. Từ trong lớp Từ Quang chọn ra 8 người. Họ ở trong lớp nghiên cứu này tiếp nhận dạy học 4 năm. Mục đích của lão sư là hy vọng họ tương lai có thể hoằng pháp lợi sanh. Ngay trong 8 người, có 2 người là nữ. Nữ học trò, lão sư yêu cầu rất nghiêm khắc, yêu cầu nhất định phải phát nguyện, trọn đời không kết hôn, mới nhận vào. Không yêu cầu bạn xuất gia, nhất định yêu cầu bạn không kết hôn. Cả đời này, phụng hiến cho Phật giáo, thay Phật giáo làm việc, hoặc giả làm hộ pháp, hoặc giả làm hoằng pháp. Khai giảng cái lớp này, học trò có 8 người, mời 6 lão sư. Trong 6 vị lão sư, lão sư Lý chính mình là một, 5 vị lão sư còn lại đều là học trò của ông. Tôi cũng là một trong số đó. Hôm khai giảng lớp học, gia trưởng của học sinh làm gì hiểu lễ. Lão sư Lý ở phía trước, 8 người học trò ở phía sau. Chúng tôi 5 người học trò này, học trò của lão sư Lý lên ghế ngồi. Bởi vì chúng tôi là thầy giáo, lão sư Lý dẫn 8 người này cúi đầu lại chúng tôi 3 cái. Ông đại biểu cho gia trưởng. Đại biểu gia trưởng, cái thân phận này, lãnh đạo 8 học trò. Chúng ta là dùng lễ tiết của nhà Phật, không phải 3 lần quỳ 9 lần khấu đầu, cung cung kính kính đảnh lễ 3 lạy. Tôi nghĩ, cái biểu diễn này, đại khái là một lần cuối cùng ở thế gian này, có thể vì sao không còn nữa. Không dễ dàng. Ông còn có thể làm được. Đồng tu chúng ta xem qua, có nên biểu diễn cho mọi người xem qua hay không? Khi lớp bồi dưỡng khai giảng, các vị 10 người đều là lão sư. Tôi đại biểu gia trưởng. Mời các vị lên tòa. Tôi dẫn học trò đảnh lễ các vị. Nếu như các vị không cố gắng mà dạy, thì các vị có lỗi với người. Thường lễ, phải nên có cách làm như vậy. Cái gì gọi là cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, không có tâm hư ngụy, nịnh bợ. Lời không phải là tùy tiện nói như vậy. Nhất định phải hiểu được ý nghĩa tinh túy của nó. Làm thế nào thực tiễn ở ngay trong cuộc sống thường ngày? Tổ sư Đại Đức của Tịnh Tông thường hay nhắc nhở chúng ta, lão thật độc, vô hữu hư ngụy, xiểm khúc chi tâm mới là lão thật. Hư ngụy, hư giả, xiểm khúc, người thông thường chúng ta gọi là nịnh bợ. Xu nịnh, tâm thuật bất chánh, họ làm sao có thể thành tựu? Kinh văn mỗi câu mỗi chữ đều hàm vô lượng nghĩa. Quyết không phải mấy giờ đồng hồ có thể giảng được rõ ràng. Cho nên học Phật phải dùng tâm chân thành. Trong tâm chân thành chắc chắn không có xiểm khúc, không có hư ngụy. Phải dùng tâm chân thành, phải dùng tâm bình đẳng. Phải dùng chánh giác từ bi. Đây là chúng ta từ trong rất nhiều kinh luận kết tập được 10 chữ. Bình thường trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói phát tâm Bồ Đề. Câu nói này không dễ hiểu. Chúng ta đem nó đổi một cách nói, mọi người liền dễ hiểu. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Không luận là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Tông Môn Giáo Hạ, đều là từ ngay chỗ này mà khởi học. Không có cái tâm này, bạn liền chắc chắn không thể nào khế nhập cảnh giới. Không những là vào cảnh giới Phật, ngay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ đều không đạt đến. Đây là mới biết phát tâm là quan trọng. Cung kính Tam Bảo. Phụng sự sư trưởng. Tâm chân thành hướng đạo. Đây là đại căn đại bổn của Bồ Tát tu hành. Thế Tôn ở trong tất cả kinh luận dùng cái ngôn từ vô cùng khẩn thiết để dạy bảo chúng ta. Chúng ta quyết định không thể xem thường. Biết được tu học ngay đời này, thành bại then chốt chính ở chỗ này. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.